đề tài người chết đi đâu. Đó là một câu hỏi mà nhiều người đã thắc mắc, nhiều người suy gẫm, nhiều người tìm hiểu và biết bao nhiêu những giả thuyết ngoài đó nói về người chết đi đâu. Câu hỏi mà khi chúng ta đứng trước mồ mả hay là cái bia mộ, câu hỏi này như thế này, tôi có thể tìm được hy vọng bên kia mồ mả chăng? Chúng ta có thể tìm được hy vọng hoặc là thế giới bên kia của mồ mả không? Có ai đã đi qua khỏi bên mồ mả đó và trở về cho chúng ta biết hay không? Thưa quý vị, đó là cái thắc mắc mà mọi người quan tâm đến khi sự chết đến cho những người thân nhân ở trong gia đình của mình, người thân nhân ở trong bà con của mình. Đó là câu hỏi mà tất cả mọi người cũng đều quan tâm đến. Cha của Tina sắp chết. Vào lúc 3 giờ sáng, bác sĩ đã gọi cô Tina chạy gấp vào bệnh viện, nói rằng cha của cô sắp chết. Khi vào bệnh viện lúc đó, có thể an ủi trong những giây phút cuối cùng. Sau đó, cha của Tina qua đời. Cô rất buồn bã. Cô là một người thành công trong địa vị, nhưng mà khi cha của mình chết rồi không biết thế nào mà hưởng ứng, thế nào mà gặp được cha của mình. Khi đó, trong những ngày kế tiếp, Tina tiếp tục quanh quẩn ở trên mồ mả, ra ngoài những nghĩa trang mà tìm hiểu và thắc mắc cùng với Thượng Đế, cha của tôi hiện bây giờ đang ở đâu? Cha của tôi có về thế giới nào hay không? Làm sao tôi có thể gặp cha của tôi? Thưa quý vị, tôi không biết hoàn cảnh của quý vị như thế nào. Nhưng mà thống kê cho biết rằng là những ai sanh sau khi đệ chiến thứ hai là 1/4 của những người sống đã mất cha mẹ. Có nghĩa là chúng ta có thể là đã sanh sau đệ chiến thứ hai, có thể 1/1 chúng ta đã mất cha mẹ rồi. Chúng ta tìm cách nào để gặp lại cha mẹ này? Chúng ta có niềm hy vọng hay không? Điều gì xảy ra khi người ta chết? Trong nháy mắt, trong giây phút, người điều gì sẽ xảy ra? Đó là thắc mắc. Một số người cho rằng như thế này, lúc mà một người chết thì người đó nếu mà làm điều tốt thì họ sẽ về thiên đàng. Nếu mà một người mà không làm điều tốt, điều xấu xa ở trên thế gian này thì họ về hỏa ngục. Nhưng mà những người nào chưa hoàn toàn bước được vào thiên đàng thì họ bước vào lửa luyện tội. Thì một số người có thể tìm cách mà cầu xin cho thân nhân của mình, nếu mà trong lửa luyện tội thì có thể đi lên thiên đàng. Một số người ngày hôm nay tin rằng cầu siêu. Cầu siêu có nghĩa là gì? Cầu siêu cho người đã chết rồi có thể thoát ra khỏi địa ngục hoặc hỏa ngục. Nhưng mà cầu siêu có ghi chép trong kinh thánh hay không? Một số người khác là tin rằng chỉ có thiên đàng hoặc là hỏa ngục, không có lửa luyện tội. Nhưng mà một số người khác nữa rằng tin rằng là khi họ chết thì họ sẽ đào thai qua kiếp khác. Họ tin rằng thuyết lý luân hồi. Thưa quý vị, đó là nhiều giả thuyết ngoài đó còn nhiều nữa. Nhưng mà thắc mắc của chúng ta chiều hôm nay, chúng ta muốn ghi rõ là kinh thánh nói gì. Chiều hôm nay quý vị muốn biết kinh thánh nói gì không? Tôi muốn biết điều đó. Vì cái điều Kinh Thánh nói là rất chính xác. Nếu Đức Chúa Trời tạo dựng nên con người, nếu Đức Chúa Trời đã nắng lên loài người, thì chính Đức Chúa Trời cũng biết loài người sẽ đi đâu khi con người chết. Cho nên có phải chết là hết không? Khi chết là toàn hoàn mất cả hay không? Hay là hoàn toàn mình sẽ không biết hay không? Linh hồn đi đâu khi con người chết? Linh hồn có chết không? Hay là người chết sẽ sống lại? Đó là thắc mắc liên quan đến sự chết và linh hồn. Ngày nay có người đi tìm cái câu hỏi đó là người chết đi đâu, ở đâu. Họ đi tìm những cái sách mà nhiều người đã viết, nhiều người tác giả đã viết về vấn đề life after death, có nghĩa là sau bên kia sự chết có chuyện gì xảy ra. Và nhiều cuốn sách khác bằng triệu, hàng triệu cuốn, và người ta khao khát đi tìm. Đó chứng minh rằng ngày hôm nay chúng ta quan tâm vấn đề sự chết. Cho nên họ đi tìm kiếm, và thưa quý vị, chiều hôm nay, ngày hôm nay chúng ta đi vào Kinh Thánh để tìm hỏi như thế nào. chúng ta không vào những cái các nhà quyền bí, hay là vào các nhà đồng bóng, hay là với những người xem tử tai, hay là xem tử vi. Quý vị cùng với tôi vào Kinh Thánh chiều nay, vào Kinh Thánh, dở những trang Kinh Thánh để tìm hiểu người chết đi đâu. Cha mẹ hoặc bà con hoặc gia đình của chúng ta thì chết sẽ đi đâu? Chúng ta đi vào Kinh Thánh và chúng ta mở đầu vào những chương Kinh Thánh nói về Chúa tạo dựng nên người nam và người nữ như thế nào. Ở trong Sáng Thế Ký đoạn 2 câu số 7 nói rằng: Jehovah Đức Chúa Trời bèn lấy bụi đất nắng lên hình người, hà thanh khí vào lỗ mũi, thì người ta trở gì? Trở nên một loài gì? Một loài sanh linh. Đây là công thức duy nhất mà không có công thức nào ở trong Kinh Thánh nói rõ về khi Chúa sáng tạo con người. Cho nên Chúa sáng tạo bằng con người bằng cách nào? Dùng bụi đất nắng lên hình người và hà sanh khí thì sẽ có gì? Có một loài sanh linh, có nghĩa rằng là một linh hồn sống. Bụi đất cộng với hơi thở hoặc sanh khí thì trở thành một con người sống. Một con người sống có linh hồn sống, có cảm nghĩ, có tư tưởng. Cho nên cái câu hỏi thắc mắc ngày hôm nay, linh hồn có bất tử hay không? Linh hồn bất tử hay là linh hồn có thể chết? Và tôi thăm viếng nhiều người, nhất là những gia đình đã vừa mới mất thân nhân. Họ quan tâm, họ thắc mắc cùng với tôi, có phải là cha của tôi đã về thiên đàng rồi phải không? Thưa quý vị, tôi có thể chỉ trả lời một điều là Chúa sẽ gìn giữ mỗi một người chúng ta. Chúa sẽ an ủi chúng ta khi mọi đau khổ. Chúa sẽ ở cùng với chúng ta khi chúng ta đau đớn. Và Chúa sẽ dẫn dắt chúng ta vào Kinh Thánh. Thưa quý vị, linh hồn bất tử hay là linh hồn có sự chết? Ở trong sách Ê-xê-chiên là một sách trong Cựu Ước nói vò rõ về linh hồn. Ê-xê-chiên đoạn 18 câu số 4 nói rằng: Linh hồn nào phạm tội thì gì? Thì sẽ chết. Như vậy, Kinh Thánh định nghĩa rằng linh hồn sẽ chết nếu mà linh hồn nó phạm tội. Cho nên không có thể nào mà chúng ta nói linh hồn là thoát khỏi con người và có thể sống mãi mãi đời đời kiếp kiếp. Tại vì Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng linh hồn nào phạm tội, linh hồn đó sẽ chết. Cho nên linh hồn không phải bất tử, nhưng mà linh hồn có thể chết. Kinh Thánh cho chúng ta biết như thế nào? Kinh Thánh dạy chúng ta nào? Đức Chúa Giêsu đã giảng ở trong sách Ma-thi-ơ đoạn 16 câu 25 cho chúng ta biết rằng như thế này: Vì ai muốn cứu sự sống mình thì sẽ mất, còn ai vì cớ ta mà mất sự sống thì sẽ được lại. Câu số 26: Người nào nếu được cả thảy thiên hạ mà mất linh hồn mình thì có ích gì? Vậy người lấy chi mà đổi linh hồn lại? Kinh Thánh nói rõ, Đức Chúa Giêsu nói rõ và Ngài đã giải thích rằng người nào đã được thiên hạ mình mà mất linh hồn thì có ích gì? Chúa nói rằng linh hồn sẽ mất. Linh hồn có thể mất nếu mà chúng ta để cho nó mất. Cho nên không phải là linh hồn mà bất tử mà chúng ta thường nghe. Nhưng quý vị cũng có thắc mắc những cái câu trong Kinh Thánh nói về linh hồn hoặc là bất tử. Tôi xin đề cập và định nghĩa vài từ ngữ trước khi chúng ta đi tới. Chỉ có Đức Chúa Trời là bất tử hay chết hay là mortal, có nghĩa rằng nghĩa là phải chết. Rồi chữ bất tử theo tiếng Anh là immortal, có nghĩa là không thể chết. Kinh Thánh không bao giờ dùng linh hồn bất tử hoặc sự bất tử của linh hồn. Bất cứ một chỗ nào trong Kinh Thánh, quý vị tìm chữ linh hồn mà đi đôi với chữ bất tử sẽ không có. Thưa quý vị, chiều hôm nay, ngày hôm nay chúng ta đi rõ vào Kinh Thánh để giải quyết những cái vấn đề mà chúng ta hoang mang trong xã hội này, để giải quyết những vấn đề mà nhiều người đã chia sẻ chúng ta. Chúng ta chỉ xem trong Kinh Thánh và Chúa nói rằng như thế này, 1 Timothê đoạn 1 câu số 17 nói rằng: Xin quyền xin sự tôn quý vinh hiển đời đời vô cùng về nơi vua muôn đời, không hề hư nát, không thấy được, tức là Đức Chúa Trời có một mà thôi. Chỉ Đức Chúa Trời có một mà thôi. Ở trong số 15, câu số 15 và 16 của 1 Timothê đoạn 6 nói như thế này: Vua của mọi vua, Chúa của mọi Chúa, một mình Ngài có sự không hề chết. Chỉ có một mình Chúa, một mình Đức Chúa Trời, chỉ một mình Thượng Đế là không có chết. Linh hồn không chết. Thưa quý vị, nếu mà Kinh Thánh nó chỉ có một mình Chúa thì quý vị với tôi đi tìm theo đâu nữa? Đừng có đi tìm Kinh Thánh nữa, vì Kinh Thánh đã nói rõ rằng chỉ có một mình Chúa. đừng có tìm đi tìm một cá nhân nào, một người nào mà nói về linh hồn bất tử, vì chỉ có mình Chúa là sẽ không có sự hề chết. Như vậy cái thắc mắc của chúng ta, linh hồn bất tử hoặc là tại sao mà linh hồn sống đời đời, kiếp này với kiếp nọ, lý thuyết đó từ đâu? Quý vị đúng, lý thuyết này bắt đầu tại ở Hy Lạp. Triết gia, triết lý của Hy Lạp đã dạy rằng linh hồn là bất tử. Triết gia Plato nói rằng khi có người chết thì phải phân ra giữa thể xác và linh hồn. Triết gia Plato là một triết gia Hy Lạp, là ngoại giáo không liên quan đến những gì mà chúng ta thấy trong Kinh Thánh. Và những giáo lý đó hoặc là thuyết lý đó đã nhập vào ở trong giáo hội của Cơ Đốc giáo. Bất cứ giáo hội nào, bất cứ tôn giáo nào ngày hôm nay mà tin Chúa đều tin điều đó, vì trong cái thời lúc đó ai cũng nghĩ rằng triết gia Hy Lạp Plato là đúng. Cho nên những cái điều ngoại đạo họ gia nhập vào trong giáo hội, họ tin rằng thể xác và linh hồn khác. Cho nên cái điều đó rất nguy hiểm. Cho nên chúng ta trở lại không có nhìn vào triết lý của Hy Lạp, nhưng mà nhìn vào sự dạy dỗ của Kinh Thánh, rồi thuyết duy linh như thế nào, rồi bằng spiritualism. Ngày hôm nay thuyết duy linh dạy rằng linh hồn là bất tử. Nhiều giáo phái ngoài ra Cơ Đốc giáo họ tin về thuyết duy linh là spiritualism. Họ tin linh hồn sẽ thoát khỏi khi người ta chết. Cho nên ngày hôm nay tại sao những người trong Chúa, trong những các giáo hội tin Chúa giống như những người ngoài? Vì những thuyết lý bắt đầu chỉ một nguồn là từ Hy Lạp và những người ngoại giáo. Thưa quý vị, tôi muốn trở lại Kinh Thánh. Và xin quý vị cùng với tôi trở lại Kinh Thánh. Kinh Thánh nói gì về vấn đề linh hồn? Khi con người chết sẽ đi đâu? Ở trong một quyển tô đoạn, một quyển tô quý vị cũng có một quyển tô đoạn 15 câu số 51 nói rằng: này là sự mầu nhiệm tôi tỏ cho anh em, chúng ta không ngủ hết, nhưng hết thảy điều sẽ biến hóa. Và câu 52 tiếp theo nói rằng: trong giây phút, trong nháy mắt, lúc tiếng kèn chót, vì tiếng kèn thổi, kẻ chết đều sống lại, được không hay hư nát, và chúng ta đều sẽ biến hóa. Chúa nói rằng ở trong thời kỳ cuối cùng, sứ đồ Phaolô nói rằng tất cả chúng ta sẽ được biến hóa, những người sống cũng được biến hóa, những người chết sẽ sống lại được biến hóa. Thưa quý vị, cho nên như vậy là sứ đồ Phaolô viết trong Kinh Thánh nói rằng sự chết giống như là một giấc ngủ. Nhưng mà cái câu thắc mắc tôi muốn hỏi rằng Chúa tạo nên Adam như thế nào? Chúng ta hãy xem cái công thức trở lại. Khi Đức Chúa Trời sáng tạo Adam, Ngài hà sinh khí vào lỗ mũi, không phải đặt linh hồn bất tử vào người. Tôi xin lặp lại, Đức Chúa Trời khi tạo nên loài người, hà sinh khí vào lỗ mũi để trở thành một linh hồn sống, một người có linh hồn, có suy nghĩ, chứ không phải Ngài đặt linh hồn bất tử vào người đó. Ở trong sáng thế ký thì chúng ta biết lại là Jehovah Đức Chúa Trời bèn lấy bụi đất nắng lên hình người, hà sinh khí vào lỗ mũi thì người đó trở lên một người sống, chứ không phải Ngài đặt linh hồn bất tử vào người đó. Như vậy sự chết có nghĩa là gì? Sự chết đi ngược lại với sự sáng tạo. Sự sáng tạo là bụi đất cộng hơi thở thành người sống. Cho nên sự chết là gì? Là bụi đất cắt đi ra hơi thở để trở thành một người chết. Cho nên bụi đất khi chúng ta xác thể chúng ta chết thì trở về bụi đất, và hơi thở trở về Đức Chúa Trời thì sẽ không còn linh hồn. Tại linh hồn là nói về linh hồn sống. Chứ Chúa bao giờ không bao giờ nói về linh hồn bất tử trong Kinh Thánh. Lúc nào cũng liên quan đến linh hồn sống. Kinh Thánh trong sách Truyền Đạo đoạn 12 câu số 7 thì chúng ta biết như thế nào. Và Solomon nói như thế này: và cho bụi trở vào đất như y như nguyên chủ, và thần linh trở về nơi Đức Chúa Trời là Đấng đã ban cho nó. Chúa nói rằng khi một người chết thì thân thể trở về bụi đất, giống như Ngài lấy bụi đất và nắng lên. Và hơi thở của Đức Chúa Trời là sanh khí của Đức Chúa Trời thì trở về Đức Chúa Trời. Cho nên khi mà một vị bác sĩ mà muốn nghe thử hay muốn tìm hiểu của người đó chết hay sống thì trước hết là họ làm gì? Họ coi cái người đó có thở hay không. Nếu mà người đó không có thở thì người đó chết. Và không bao lâu, 3-4 ngày sau thì cơ thể sẽ trở về bụi đất, trở về tro bụi, và hơi thở không còn nữa, không còn linh hồn nữa. Mà không biết tại sao ngày hôm nay nhiều người nghĩ rằng là mình có thể nói chuyện được những người đã chết rồi. Đó là cái thước lý nguy hiểm vô cùng. Vì Satan đã cám dỗ biết bao nhiêu người trước đây, nói như thế này, cùng với Adam và Eva ở trong sáng thế ký nói rằng, một mai ngươi ăn trái cấm thì ngươi sẽ gì? Sẽ không chết đâu. Mà Đức Chúa Trời nói rằng, một mai ngươi ăn thì chắc ngươi sẽ gì? Sẽ chết. Một bên nói rằng, Chúa nói rằng sẽ chết, Satan nói rằng không chết. Mà ngày hôm nay cái điều cám dỗ cũng xảy ra ở trên thế gian của chúng ta, nói rằng Chúa còn nói chúng ta khi mà chúng ta chết đừng có lo đâu, chúng ta sẽ trở qua thế giới bên kia và chúng ta sẽ có thể tiếp tục ăn năn hối lỗi nữa. Và thưa quý vị, đó là cái sự cám dỗ của ma quỷ tiếp tục trong thời kỳ cuối cùng. Không còn ăn năn nữa, khi một ngày chúng ta chết, khi một người nào thân nhân chúng ta chết thì không còn ăn năn nữa, không còn có ai có thể cầu siêu cho mình nữa. Và hôm nay hàng triệu người trên thế gian này tin rằng mình vẫn có thể tiếp tục ăn năn khi sau khi mình chết. Tôi xin đặt câu hỏi này cùng với quý vị: nếu mà mình còn dịp ăn năn sau khi mình chết thì ngày hôm nay tôi đủ cần phải ăn năn, có phải không? Nếu mà tôi giàu có và tin rằng cầu người khác cầu siêu cho tôi được thì ngày hôm nay tôi đâu có cần phải ăn năn, con cháu tôi sẽ cầu siêu cho tôi. Thưa quý vị, chúng ta sống ở trong thời kỳ cuối cùng và cám dỗ nó sẽ đến và cám dỗ biết bao nhiêu người và đưa những thuyết thuyết tà giáo đưa vào giáo hội của chúng ta tin rằng khi chúng ta chết chúng ta vẫn còn ăn năn nữa. Thưa quý vị, và Chúa nói này, linh hồn nào phạm tội thì linh hồn nó sẽ gì? Sẽ chết. Kinh Thánh thì chúng ta biết là bụi tro sẽ trở lại bụi tro và hơi thở sẽ trở về Đức Chúa Trời. Thần linh là gì? Trong Cựu Ước, thần linh theo tiếng Hy Lạp có nghĩa là hơi thở. Cho nên mỗi lần quý vị đọc Kinh Thánh, nghiên cứu Kinh Thánh, nghe nó về thần linh hay là sanh khí chẳng hạn, đó là khác ra cái chữ tiếng Hy Lạp có nghĩa là hơi thở. Hơi thở của Đức Chúa Trời. Ông Job cũng nói điều này như thế này. Ông Job đã viết trong Kinh Thánh đoạn 27 câu số 3 nói rằng, thể hơi thở tôi còn ở mình tôi và sanh khí của Đức Chúa Trời còn ở lỗ mũi tôi thì ông sẽ tiếp tục ca ngợi Chúa. Chứ ông thấy rằng nếu mà hơi thở vẫn còn ở trong ông thì ông tiếp tục ca ngợi Chúa, nếu mà không còn thì ông coi đó là chết. Cho nên trong Gia-cơ đoạn 2 câu 6 26 nói rằng, Gia-cơ đoạn 2 câu số 26, xác chẳng có hồn thì gì? Thì chết. Xác mà không có hồn thì chết. Thưa quý vị, Kinh Thánh đã nói lặp đi lặp lại mấy lần để chúng ta hiểu rõ là những người thân của chúng ta không phải sống trên thế giới bên kia. Như vậy người thân chúng ta như thế nào? Tôi xin lấy một bóng đèn để giải thích cho quý vị là khi một bóng đèn chúng ta nói có thể có ánh sáng, có sự sống, có ánh sáng. Ánh sáng từ đâu? Từ cái nguồn điện. Nguồn điện đã ban cho bóng đèn đó thì bóng đèn mới sáng. Nếu mà rút cái đường điện nó ra đó thì chuyện gì xảy ra cho bóng đèn? Bóng đèn từ sáng cho tới tối. Bóng đèn đó đi đâu? Hả? Cái bóng sáng nó đã đi đâu rồi? Nó tắt rồi, nó không còn nữa. Ngày hôm nay chúng ta biết rằng khi mà đèn nó tắt rồi thì không còn đèn ở đâu nữa. Cho nên khi bóng đèn nó tắt rồi đó thì xác cũng vẫn còn đó và nguồn điện nó trở về cái nguồn điện thì không còn bóng đèn nữa, không còn sự sáng nữa. Nhưng mà ngược lại chúng ta ngày hôm nay tin linh hồn thì tự nhiên chết, tự nhiên linh hồn mình vẫn còn sống vai vỡ bỗng ở đâu đó. Và thưa quý vị, ngày hôm nay biết nhiêu tạp chí và những tài tử Hollywood nó đã ra những cuộn phim đó làm cho nhiều người hoang mang vì họ nghĩ rằng họ sẽ xuất khỏi thế xác này qua một thế giới bên kia. Thưa quý vị, hãy câu hỏi chúng ta như thế này: có chúng ta có ý thức hay là có tư tưởng gì khi chúng ta chết không? Nếu mà linh hồn mà sống á, nếu mà tôi về thiên đàng á thì tôi còn ca ngợi Chúa phải không? Nhưng mà tôi có thánh nói như thế nào? Ý thức của tôi, tư tưởng của tôi có còn đó hay không khi tôi chết? Ở trong Thi Thiên đoạn 146 câu số 4 nói rằng, hơi thở tắt đi, loài người bèn trở về bụi đất mình. Trong chánh ngày đó các mưu mô nó liền mất đi. Không còn tư tưởng nữa, không còn mưu mô nữa, không còn ca ngợi Chúa nữa. Thưa quý vị, không còn cái gì hết thì chắc chắn là không có linh hồn. Nếu có linh hồn là còn tư tưởng, còn sự sống. Ở trong Truyền Đạo đoạn 9 câu số 5 nói rằng, kẻ sống biết mình sẽ chết, nhưng kẻ chết gì? Chẳng biết gì hết. Cho nên nếu mà còn tin linh hồn còn sống thì linh hồn sẽ biết. Nhưng mà Chúa nói rằng kẻ sống biết mình sẽ chết. Và gì? Người chết gì? Chẳng biết gì hết. Thưa quý vị, như vậy là nếu chúng ta có những người thân nhân đã qua đời. Những câu kinh thánh tôi mới vừa đề cập như vậy là mình không còn hy vọng không? Thưa quý vị, không. Chúa có một điều hy vọng tuyệt đẹp mà chúng ta sẽ thấy ở trong Truyền Đạo đoạn 9 câu số 5. Chúng ta biết rằng sự yêu, sự ghét, sự ganh ngỗ và sự hết thảy của họ đều tiêu mất đi. Nếu ngày hôm nay, ví dụ tôi đã qua đời và vợ con của tôi đã sống lẻ loi trên trái đất này, và chiến tranh xảy ra, vợ con tôi phải chạy đi đây đi đó, tôi ở trên trời, tôi nhìn xuống, tôi thấy vợ con của tôi đã chạy tán lạc khắp nơi, thì ở trong lòng của tôi có đau buồn hay không? Đã suốt biết bao nhiêu năm tôi sẽ đau buồn và khóc lóc. Nếu mà Chúa nói rằng trên thiên đàng sẽ vui vẻ, tại sao trên thiên đàng tôi đau buồn? Cho nên xin lỗi, chứ em không ai trên thiên đàng mà họ nghĩ rằng linh hồn mình sống. Thưa quý vị, chúng ta khi chết là một giấc ngủ. Và Chúa đã định nghĩa cách rõ ràng. Chúa nói rằng sự chết là một giấc ngủ. Kinh Thánh dạy rằng chết là một giấc ngủ dài cho tới khi đấng Christ phục lâm. Hơn 50 lần trong Kinh Thánh, tác giả Kinh Thánh đều nói sự chết là một giấc ngủ. Sự chết là một giấc ngủ. Cho nên tôi hồi nãy đề cập nói vấn đề mà không có linh hồn sau khi chết, đó là một niềm hy vọng. Tại vì nếu mà sự chết là một giấc ngủ, mà nếu mà tôi ngủ thì tôi sẽ gì? Sẽ thức dậy. Đó là niềm hy vọng thương mại chứ anh. Ở trong sách Thi Thiên cho chúng ta biết rằng đoạn 13 câu số 3 nói rằng: Hỡi Giê-hô-va Đức Chúa Trời tôi, xin hãy xem xét nhậm lời tôi và làm cho mắt tôi được sáng, kẻ tôi phải ngủ chết chăng? Đây là David nói. David không muốn chết sống. David nói là nếu mà chết giống như là một giấc ngủ. Cho nên chính tổ phụ của chúng ta, chính những người ở trong Kinh Thánh đều liên quan đến vấn đề chết là một giấc ngủ. Một Các Vua đoạn 2 câu số 1 và câu số 10 nói rằng khi ngài của David hầu trọn, đó là nói về cuối cuộc đời của vua David, David an giấc với các tổ phụ của mình và được chôn trong thành David. David an gì? An giấc. Cái đó là nói về giấc ngủ phải không? Cho nên trong Cựu Ước đã lặp đi lặp lại nói về giấc ngủ. Thưa quý vị, Chúa nói rõ sự chết là một giấc ngủ. Đó là trong Cựu Ước. Nhưng mà trong Tân Ước câu giải thích như thế nào phải không? Đức Chúa Giêsu đề cập đến vấn đề sự chết như thế nào? Khi Đức Chúa Giêsu đã giảng đạo cho môn đồ của Ngài và các sứ giả của Kinh Thánh đã chép lại trong sách Giăng đoạn 11 câu số 11 về câu chuyện của Lazarus. Lazarus là một người bệnh nặng và kêu em của mình chạy đến kêu Đức Chúa Giêsu đến thành ngay chỗ Lazarus đang ở và cứu giúp Lazarus để sống lại hay là khỏe lại. Nhưng mà Đức Chúa Giêsu không đến liền lúc đó. Cho nên chuyện gì xảy ra trong câu chuyện này? Lazarus bạn ta đưa ngủ. Đây là lúc khi Đức Chúa Giêsu đang nói chuyện cùng với môn đồ của Chúa. Lazarus bạn ta đưa ngủ, nhưng ta đi đánh thức người. Khi mà người ta nói là Lazarus bệnh gần chết mà Đức Chúa Giêsu nói đưa ngủ, thì ta sẽ đi đánh thức người. Rồi môn đồ trả lời như thế nào ở trong câu số 12? Môn đồ thưa rằng, thưa Chúa, nếu người ngủ chắc sẽ được gì? Được lành. Cho nên môn đồ nghĩ rằng, ô, Đức Chúa Giêsu nói rằng Lazarus chỉ mới yếu và ngủ, bây giờ sẽ lành. Nhưng mà Đức Chúa Giêsu nó trở lại, nó nói rằng ở trong câu số 13 nói rằng phải Đức Chúa Giêsu phán lời đó chỉ về sự chết của Lazarus. Hồi nãy nói về vấn đề ngủ chỉ liên quan đến sự chết, song môn đồ tưởng nói về giấc ngủ thường. Cho nên Chúa đề cập giấc ngủ cũng dính là gì? Là sự chết dính là giấc ngủ. Thưa quý vị, sự chết giống như giấc ngủ mà môn đồ tưởng rằng ngủ thiệt. Thưa quý vị, khi Đức Chúa Giêsu đến mồ mả của Lazarus và Đức Giêsu mới vào làm phép lạ, ở trong Giăng đoạn 11 câu số 14, Đức Giêsu bèn nói tỏ tường cùng môn đồ rằng Lazarus đã chết rồi, đã chết rồi. Và ở trong câu số 23 của sách Giăng đoạn 11 nói rằng Đức Giêsu phán rằng cùng anh ngươi sẽ sống lại. Tại sao Đức Giêsu nói câu này? Vì Ma-thê tới cầu xin Đức Chúa Trời, cầu xin Đức Chúa Giêsu, tại sao mà tới trễ để cho anh của tôi chết? Đức Giêsu trả lời rằng anh ngươi sẽ sống lại. Thì bà Ma-thê trả lời như thế nào? Bà Ma-thê nghĩ gì về sự chết? Bà Ma-thê nói lại như thế nào, kể lại cùng với Chúa như thế nào? Ở trong sách Giăng chúng ta biết đoạn 11 câu số 24, Ma-thê nói như thế này: tôi vẫn biết rằng đến sự sống lại ngày cuối cùng anh tôi sẽ sống lại. Cho nên những người theo Chúa trong lúc đó, giống như là Ma-thi tin rằng, khi một người chết giống như một giấc ngủ, mà nếu mà sống lại, thì sẽ sống lại ở trong thời kỳ cuối cùng. Đó là Ma-thi định nghĩa. Nhưng mà Đức Giê-xu là một cách lạ, đặc biệt, ở trong sách 25, câu 25. Gián đoạn 11 câu 25 nói rằng, Đức Giê-xu phán rằng, ta là sự sống lại và sự sống, kẻ nào tin ta thì sẽ sống mặc dầu đã chết rồi. Đây là một câu chính xác mà Đức Giê-xu nói rằng, nếu các ngươi tin ta thì các ngươi sẽ sống đời đời. Nếu các ngươi tin ta, nếu mà các ngươi chết đi nữa thì các ngươi sẽ sống lại. Đức Giê-xu muốn nói về Lazarus. Đức Giê-xu muốn đặt cái niềm tin vào trong lòng của Ma-thi. Đức Giê-xu muốn đặt lòng tin trong lòng của quý vị và tôi ngày hôm nay. Đức Giê-xu muốn đặt trong lòng tin của quý vị mà đã mất người thân. Và Đức Giê-xu muốn dù Lazarus ra khỏi mồ mả. Đức Giê-xu mới đứng trước mồ mả và kêu nó lăn hòn đá đi. Lăn hòn đá đi và họ nói luôn. Đã biết sao đã chết 4 ngày rồi. Chúng 4 ngày rồi. Bây giờ hôn thú lắm đừng có lăn hòn đá. Và Chúa nói rằng hãy lăn hòn đá đi. Và Chúa nói rằng Lazarus là gì? Hãy ra. Lazarus, hãy ra. Chúa quý vị, đó là chuyện xảy ra. Chúa nói, hãy ra. Chứ không phải nói rằng Lazarus, hãy xuống. Nếu mà linh hồn đã trở về trời, Lazarus xuống làm chi nữa? Hay là nếu mà linh hồn đã xuống địa ngục rồi, Chúa đâu xuống nói, Lazarus, hãy lên. Chúa quý vị, Chúa nói, Lazarus, hãy ra. Hãy ra từ đâu? Từ mồ mả. Chứ không phải từ trên trời xuống, hay từ quán ngục lên. Chúa quý vị, cho nên khi một người chết, là chết hoàn toàn giống như một giấc ngủ. Cho đến khi mà Chúa kêu tên Lazarus thì Lazarus sống lại. Quý vị biết không? Đức Giê-xu nói Lazarus hãy ra. Nếu Đức Giê-xu nói hãy ra mà không nói chỉ Lazarus thì quý vị biết không? Cả mồ mả những người đã chết thì trước rồi họ sẽ ra cùng lúc đó. Nhưng mà Chúa nói rõ ràng chỉ Lazarus hãy ra mà thôi. Mà thưa quý vị, nếu Lazarus biết rằng thế giới bên kia như thế nào, nếu Lazarus đã về trời rồi, mà Chúa kêu hãy xuống, thì Lazarus nói là, ôi con không muốn xuống đâu, ở trên thiên đàng quá tốn, tại sao con xuống đây làm chi? Thưa quý vị, Lazarus chưa viết một chữ nào nói về thiên đàng. Lazarus chưa viết một chữ nào nói về khóa bụng như thế nào. Thì Lazarus biết rằng, sự chết giống như một giấc ngủ. Cho nên, khi Chúa trở lại, các mồ mả mà chúng ta thấy, các nghĩa trang mà chúng ta đi đến, các những người thân thương của chúng ta mà chết mất, thưa quý vị, tới lúc đó Chúa kêu từng tới một cha mẹ của mình, con cái của mình, họ hàng của mình mà mình biết, Chúa sẽ kêu ra khỏi mồ mả, thưa quý vị. Một ngày đó sẽ đến, một ngày gần đây, không còn bao lâu nữa, Chúa muốn trở lại và cứu tất cả mọi người. Ở trong sách Thi Thiên cho chúng ta biết như thế này, trong sách Thi Thiên đoạn 115 câu số 17 nói rằng, kẻ chết hoặc kẻ xuống cõi nhân lạnh chẳng ngợi khen Đức Giê-hô-va. Chúng ta đã biết rằng linh hồn đã chết. Sự chết giống như một giấc ngủ và không có nơi nào nữa. Và Kinh Thánh cho chúng ta biết rõ những lời đó. Kinh Thánh chỉ dạy cho chúng ta và chúng ta hãy chỉ xem từng Kinh Thánh. Thưa quý vị, tuy rằng Kinh Thánh nói những điều mà quý vị có thể ngạc nhiên chiều hôm nay, nhưng mà nhiều điều mà chúng ta đã nghe từ xưa hay những cái thói quen chúng ta đã làm, thưa quý vị, tôi cầu quý vị trở lại Kinh Thánh. Vì Kinh Thánh cho chúng ta biết chính xác, cho chúng ta biết niềm hy vọng duy nhất. Và sách Sách Thánh Cô-lô-se đoạn 3 câu số 3 nói rằng, vì anh em đã chết, vì anh em đã chết, sự sống mình đã giấu với Đấng Christ trong Đức Chúa Trời. Quý vị có người thân thương nào qua đời không? Có người nào chết trong Chúa hay không? Quý vị không? Tên của họ đã giấu trong bàn tay của Chúa. Chúa sẽ giấu từng tên họ, tên và họ của họ. Vì khi Chúa trở lại, Chúa sẽ kêu họ ra khỏi mồ mả. Và câu số 4 nói rằng như thế này, luật Cô-lô-se đoạn 3 câu số 4 nói rằng, khi nào Đấng Christ là sự sống của anh em sẽ hiện ra, bây giờ anh em cũng sẽ hiện ra với Ngài trong sự vinh hiển. Amen. Khi Chúa hiện ra, thì tất cả mọi người trong Chúa sẽ hiện ra. Chúa sẽ ôm chặt chúng ta, thưa quý vị. Chúa sẽ không bao giờ bỏ chúng ta. Đúng. Khi người thân thương chúng ta đã qua đời, khi chồng chúng ta bị mất, khi vợ chúng ta gặp hoạn nạn và qua đời, Chúa ôm chặt lòng mình, Chúa sẽ không bao giờ bỏ mình đâu. Chúa nói rằng hãy an ủi, hãy nghĩ biết rằng người thân thương của mình đã nằm ngủ. Và đừng lo nữa. Hãy lo những gì mà xảy ra trên trần gian này, lo chính linh hồn của mình đi. Thưa quý vị, một ngày đó tuyệt đẹp, một ngày đó chúng ta sẽ sống lại thấy Chúa. Tại sao? Vì Chúa đã chết cho chúng ta rồi. Chúa đã chết trên thập tự giá giữa trời và đất cho chúng ta. Và Chúa nói rằng nếu chúng ta chấp nhận Chúa thì chúng ta có sự sống gì? Sự sống đời đời, thưa quý vị, nếu chúng ta chấp nhận món quà ân điển của Chúa. Chúa nói rằng chúng ta có sự sống đời đời và không ai có thể cướp lấy món quà đặc biệt cho thưa quý vị. Quý vị có thể hỏi rằng như vậy một tướng cướp đã chết cùng với Chúa trên thập tự giá, đã nói câu đó về linh hồn trở về thiên đàng đó. Xin quý vị giải thích, xin mục sư giải thích điều đó. Cho nên tôi xin giải thích cho quý vị câu kinh thánh này ở trong sách Luca đoạn 23 câu số 42. Một tướng cướp đóng đinh cùng với Chúa và nói những câu này, và chúng ta xem lại câu này nói về linh hồn như thế nào. Đoạn tôi lại nói rằng: hỡi Giê-xu, khi Ngài đến trong nước mình, rồi xin nhớ lấy tôi. Cái người tướng cướp nói rằng: khi Chúa trở về trời, hãy nhớ lấy tôi, hãy nhớ đem linh hồn tôi trở về. Thưa quý vị, Chúa đã nói rõ chúng ta thấy điều đó. Và Đức Giê-xu trả lời như thế nào? Đức Giê-xu trả lời rằng: Đức Giê-xu nói rằng, quả thật tôi nói cùng ngươi, hôm nay ngươi sẽ được ở với ta trong paradis. Hôm nay ngươi sẽ được ở với ta trong paradis. Câu này có hai ý nghĩa, và tôi sẽ dẫn chứng cho quý vị hai cái ý nghĩa trong những câu sau đây. Câu này hai ý nghĩa như thế này: ta nói cùng ngươi tết, hôm nay ngươi sẽ ở với ta trong paradis. Phải không? Có nghĩa rằng ta nói cùng ngươi, và hôm nay chính ngày hôm nay là ngày thứ mấy? Chúa chết ngày thứ mấy? Và thứ sáu, ngươi sẽ ở với ta trong paradis. Hoặc cái định nghĩa khác, hay là ý nghĩa khác rằng ta nói cùng ngươi hôm nay tết, ngươi sẽ được ở với ta trong paradis. Có nghĩa rằng Chúa nói rằng chung với người tướng cướp rằng: ngày hôm nay ta nói cùng ngươi, sau này ngươi sẽ được ở với ta trong paradis. Nếu mà tất cả kinh thánh nói rằng linh hồn là một giấc ngủ cho tới khi mà Chúa trở lại thì chúng ta mới được về trời, thì nếu một câu kinh thánh này có hai nghĩa, quý vị hiểu quý vị chọn ý nghĩa nào? Chắc chắn là ý nghĩa thứ hai mới đúng. Tại vì ngày xưa người ta viết kinh thánh không có chấm, không có phết. Thì ngày hôm nay, người khi mà người dịch kinh thánh hay là viết kinh thánh hay là dịch kinh thánh, họ thêm những phết ra thì đúng ý nghĩa. Mà thưa quý vị, hai ý nghĩa đây, và chỉ có ý nghĩa này đúng hay đúng hết, chỉ có ý nghĩa thứ hai mà tôi đề cập đến đúng. Là tại sao? Tôi xin dẫn chứng. Đức Giê-xu một ngày nọ, sau khi Chúa Giê-xu sống lại trong ngày Chủ nhật, Đức Giê-xu mới gặp bà Ma-ri, bắt đầu mới nói như thế này ở trong văn đoạn 20 câu số 15. Đức Giê-xu hỏi người rằng: người đàn bà kia sao ngươi khóc? Người bà Marie khi tìm Chúa đó, ngươi là ai? Và kế tiếp, ngươi ngỡ rằng đó là kẻ làm vườn, bèn nói rằng: hỡi Chúa, vì thật ngươi đã là kẻ đem Ngài đi. Kế tiếp, xin nói cho ta biết, ngươi để Ngài đâu thì ta sẽ lấy. Bà Marie muốn tìm xác của Chúa, để muốn ướp xác của Chúa. Chúa quý vị, rồi đó sau đó Đức Giê-xu nói như thế nào? Đức Giê-xu phán rằng: hỡi Marie, Marie, bèn say lại, Marie bèn say lại, lấy tiếng Hebrew mà thưa rằng: Rabuni, nghĩa là thầy. Marie nghe giọng của Đức Chúa Giê-xu mới say rằng đó có nghĩa là thầy. Và Đức Giê-xu nói rằng như thế nào? Ở trong văn đoạn 20 câu số 17 nói rằng Đức Giê-xu phán rằng: chớ rờ đến ta, vì ta gì? Chưa lên cùng cha. Ta chưa trở về cùng với Đức Chúa Cha, ta chưa trở về cùng với Đức Chúa Trời, ta chưa trở về thiên đàng. Mà nếu mà ngày thứ sáu mà Chúa nói rằng Chúa Tướng Chúa đã trở về thiên đàng rồi, thì tại sao ngày Chúa Nhật Chúa nói rằng ta chưa trở về? Cho nên cái định nghĩa thứ hai mà cái câu kinh thánh mà tôi nói điều đó đó là Chúa nói rằng Chúa Tướng Chúa rằng ta nói với người hôm nay, science mai này, sau này, tương lai thì người sẽ ở với ta trong một đại gì. Quý vị đồng ý với tôi điều đó không? Chính lúc đó Chúa chưa trở về trời. Ở trong văn đoạn 20 câu số 17: ngươi hãy đến cùng anh em ta, nói rằng ta lên cùng cha ta và các ngươi, cùng Đức Chúa Trời và ta và Đức Chúa Trời các ngươi. Chúa nói rằng sau khi ngươi sẽ gặp môn đồ ta thì lúc đó ta phải trở về trời. Cho nên cho chúng ta biết rằng Chúa chưa trở về trời trong lúc đó. Thưa quý vị, Đức Giê-xu đã sống lại. Đức Giê-xu đã giang tay ra kêu gọi chúng ta tin vào những lời trong Kinh Thánh, đừng có tin vào những cái thuyết lý khác, vì cái lời Kinh Thánh là một cái niềm hy vọng duy nhất. Thưa quý vị, và cái niềm hy vọng là kêu gọi chúng ta ăn năn ngày hôm nay. Chúa đã sống lại và mồ mả của Ngài đã trống đi, thì cho chúng ta lý do là chúng ta sẽ sống lại cùng với Chúa. Nếu chúng ta chết cùng với Chúa thì chúng ta sẽ sống lại. Vì ở trong 1 Cô-rinh-tô đoạn 15 câu số 55 nói rằng: hỡi sự chết, sự thắng của mày ở đâu? Hỡi sự chết, cái ngọc của mày ở đâu? Thưa quý vị, Chúa đã thắng sự chết rồi. Và Chúa đã thắng sự chết cho chúng ta. và chúng ta không còn phải sợ hãi nữa. Câu số 57 nói rằng nhưng tạ ơn Đức Chúa Trời đã cho chúng ta sự thắng nhờ Đức Chúa Giêsu Christ. Chúng ta ôi chúng ta chị em, đó là niềm hy vọng nhất. Tại sao có hơn ngày thế giới, thế kỷ này, thế kỷ cuối cùng này, tại sao có hơn 2 tỷ người trên thế giới này tin Chúa và chờ đến ngày Chúa trở lại? Thưa quý vị, không bao lâu nữa Chúa sẽ xuống trần gian này, không bao lâu nữa Chúa sẽ đến thế gian này để gặp chúng ta, và Chúa sẽ kêu gọi những người trở cùng Chúa sẽ tiếp nhận. Chúa nói trong 1 Tê-lô-xê-ni-ca đoạn 4 câu 16 nói rằng vì sẽ có tiếng kèn lớn và tiếng kèn của thiên sứ cùng lớn tiếng của tiếng kèn của Đức Chúa Trời, thì chính mình Chúa ở trên trời giáng xuống, bây giờ những kẻ chết trong đấng Christ sẽ sống lại trước hết. Cho nên những người chết chưa về thiên đàng, Chúa nói rằng ta sẽ đến thì những người chết sẽ sống lại trước hết. Quý vị thấy rõ rồi đó. Cho nên chết là một giấc ngủ, và Chúa sẽ đến, Chúa sẽ kêu họ sống lại trước hết. Và kế tiếp như thế nào? Kế đến chúng ta là những người sống mà còn ở lại, thì sẽ cùng nhau đều được cắt lên với những người ấy. Người ấy là người nào? Người đã chết rồi và sống lại trước hết. Giữa đám mây, tại nơi không trung mà gặp Chúa, như vậy chúng ta sẽ ở cùng với Chúa luôn luôn. Quý vị muốn điều đó không? Quý vị, ở trong lúc đó tôi muốn gặp ông nội của tôi, tôi muốn gặp bà ngoại của tôi đã qua đời. Lúc đó chúng ta sẽ vui mừng hơn hết. Chúng ta sẽ gặp những người thân thương chúng ta trở lại. Một giấc ngủ mà khi họ sống lại thì Chúa đến, đó là một điều rất mừng rỡ. Cho nên hôm nay chúng ta không cần hoang mang đến người sẽ đi đâu, chúng ta không cần hoang mang đến những người thân thương chúng ta đi đâu. Chúa biết rằng Chúa sẽ trở lại và đem tất cả chúng ta trở về Thiên Quốc cùng một lúc mà thôi, cùng một lúc. Lúc đó tôi sẽ cắt lên giữa mấy trời cùng với cha của tôi, cùng mẹ của tôi, cùng với ông bà nội của tôi, ông bà ngoại của tôi, và cùng hết quý vị nữa. Chúng ta trở về thiên đàng. Và lúc đó trong Khải Huyền nói như thế nào? Trong Khải Huyền nói 22 câu số 5 nói rằng chúng ta sẽ trị vì gì? Trị vì gì? Trị vì đời đời. Chúng ta sẽ trị vì đời đời trên Thiên Quốc chung bạn trên. Quý vị muốn người đó không? Tôi muốn bước vào Thiên Quốc. Tôi muốn bước vào Thiên Quốc ở cùng với Chúa đời đời. Chỉ có Chúa mới an ủi chúng ta, chỉ có Chúa mới dìu dắt chúng ta, chỉ có Ngài mới hướng dẫn chúng ta. Thưa quý vị, ô thưa quý vị, Chúa dâng chúng ta cho Chúa, kêu gọi quý vị trong lúc này hãy chấp nhận Chúa, hãy chấp linh hồn của mình, hãy linh hồn của người chết trong ngũ rồi, vì khi chúng ta trở lại, chúng ta theo Chúa. Ô Chúa sẽ dìu dắt chúng ta, ô thật an ninh thai, Chúa dìu dắt chúng ta trong việc cung cấp. Thank you.